bát cháo, mảnh giải thù thắng.
Xế trưa hôm ấy, tại Jetavana, Chư Tăng bàn tán không ngớt về một thiếu phụ xinh đẹp. Không phải là tỳ khưu ni, mà tự động đắp y mang bát, đến ngồi giữa vườn cây, chỗ Chư Tăng thường độ thực. Nghe chuyện lạ, Tôn giả Sariputta bước ra thăm hỏi, thì thiếu phụ cho biết là từ khi mang thai, đứa bé trong bụng khiến nàng chỉ thích mặc y mang bát và muốn ăn món cháo dư thừa của Chư Tăng mà thôi. Tôn giả Sariputta mỉm cười. Vậy thì tốt, Chư Tăng có lẽ cũng sẵn lòng thôi, thế còn gì nữa không? Ngay ngày mai, con muốn cung thỉnh 500 thầy tỳ khưu với tôn giả làm vị cầm đầu đến tư gia để con được cúng dường món cháo sữa đặc biệt cùng với mật ong đề hồ và cả cơm nữa. Người thiếu phụ ấy không những một lần thích ăn cháo thừa của Chư Tăng, mà đã nhiều lần như thế. Không phải chỉ một lần, nàng mời tôn giả Sariputta cùng 500 tỳ khưu đệ tử về nhà để đặt cháo, sữa, mật ong, cơm, mà cũng đã nhiều lần như thế. Đến ngày lâm bồn, buổi lễ trai tăng lại càng đặc biệt trân trọng. Đứa bé xinh như con trời, được tắm bằng nước thơm, mặc y phục bằng lụa thơm, đặt trên một cái giường lộng lẫy, được phủ bằng một tấm mền gấm nhẹ như bông, trị giá cả 100.000 đồng tiền vàng. Họ bồng trẻ ra mắt tôn giả. Đứa bé ngước mắt lên nhìn tôn giả mỉm cười hân hoan và nghĩ thầm trong tâm: đây là vị thầy cao quý của ta, cũng nhờ cúng dường thầy mà ta được quả phước hôm nay. Bây giờ ta lại muốn cúng dường thầy ta cái gì đó nữa. Tôn giả đặt bàn tay lên đầu đứa bé đọc một bài kệ chúc phúc ngắn, rồi cầu nguyện cho nó sau này trở về nương tựa nơi ba ngôi báu. Khi tôn giả đang đọc kinh, đứa bé quấn tay trong chiếc mền gấm và làm cho nó rơi xuống, phủ lên chân của ngài. Người mẹ dường như tâm ý linh thông với con, nên bạch với tôn giả: xin ngài hoan hỷ thọ nhận chiếc mền gấm mà con của con đã cúng dường. Tôn giả Sariputta đã hiểu mọi sự, nhưng ngài chỉ im lặng. Thiếu phụ xinh đẹp mẹ của đứa bé lại thưa tiếp: bạch ngài, xin ngài đặt tên cho trẻ. Sẽ đặt tên như thế nào ha? Thiếu phụ lại nói: bạch ngài, con muốn ngài trao cho nó cái tên thuở ngài mới sinh ra. Ồ, vậy hả? Vậy thì tên nó là Upatissa. Người thiếu phụ hoan hỷ: lành thay, con của con đã là Upatissa. Vậy con của con mai sau sẽ nối gót ngài, học được chút ít gì từ trí tuệ của ngài là quý báu lắm rồi. Thế rồi không những là lễ đặt tên, mà còn lễ sâu lỗ tai, lễ nhận tấm giải thánh, lễ tắm rửa cạo đầu. Thiếu phụ và con trai đều cung thỉnh trai tăng đến tôn giả Sariputta và chư vị tỳ khưu đệ tử của ngài. Chư tăng trẻ thấy chuyện lạ lùng, vây quanh tôn giả Sariputta để hỏi nguyên do. Ngài chỉ tay sang đức Moggallana: khi có bậc đệ nhất đại thần thông ở đây thì ta nào dám nói chuyện quá khứ vị lai, nào dám múa rìu qua mắt thợ. Các ngươi hãy đảnh lễ tôn giả, rồi tôn giả sẽ nói cho mà nghe. Đức Moggallana chẳng khách sáo gì, kể cho chư tăng trẻ nghe chuyện cách đây mấy năm thôi tại kinh thành Rajagaha. Ở một góc phố tối tăm tồi tàn tại thành Vương Xá, có một lão Bà La Môn rất nghèo khổ, tên là Mahasena. Ông ta vốn là bạn thân của thân sinh tôn giả Sariputta. Hôm kia, vị đệ nhất đại đệ tử vào sáng sớm, sau khi xuất định, hướng tâm đến người Bà La Môn, nên đã đắp y mang bát ra đi. Thấy tôn giả đi đến từ xa, lão Bà La Môn tự nghĩ: con trai của bạn ta sẽ đến đây để khất thực, thật xấu hổ khi ta không còn bất cứ một vật gì. Thế là ông Mahasena lẻn ra sau nhà trốn mất. Lần thứ hai, tôn giả kiên nhẫn đến nữa, ông ta cũng trốn như vậy. Hôm kia, nhờ một đám cúng tụng, lễ vật có được là một bát cháo đầy ngon thơm và một mảnh vải quý. Không dám ăn, không dám mặc, lão Bà La Môn tội nghiệp này mong ngóng bước chân khất thực của con trai bạn mình. Không phụ lòng chân tình ấy, hướng tâm là biết, tôn giả đáp y mang bát đến ngay. Người Bà La Môn đã đợi sẵn, sớt cháo vào bát của ngài. Khi vừa một nửa số cháo, tôn giả bèn đưa tay ngăn lại. Thôi được rồi, đủ rồi, thí chủ. Cả chiều và đêm hôm qua, ông đã nhịn đói. Cả ngày hôm nay lại cũng muốn nhịn đói nữa sao? Chẳng sao cả, thưa ngài Sa Môn. Đói một tuần là chuyện bình thường của tôi. Được để bát một cách trọn vẹn cho người mà tôi yêu kính là chuyện hiếm có trên đời này. Tôi chọn cái lợi to lớn hơn vậy. Sau khi nhận đầy bát, muốn để lão Bà La Môn hoan hỷ, tôn giả Sariputta ngồi xuống và độ thực ngay tại chỗ. Ngài dùng xong, lão Bà La Môn dâng cúng luôn tấm vải quý, mặc dù ông ta đang mặc áo rách. Tôn giả Sariputta tự nghĩ, cúng dường một cách trọn vẹn, không để dành lại, thà mình nhịn đói, sẽ mang đến quả phước vật thực một cách trọn vẹn và thù thắng. Cúng dường vải vóc quý giá, dù mình mặc áo rách, sẽ mang đến quả phước về y phục một cách viên mãn và thù thắng. Rồi ngài hỏi, thí chủ có ước nguyện gì? Xin cho tôi được xuất gia trong giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn. Thí chủ sẽ được như nguyện. Y áo vật thực tôi hằng có đủ, ngoài ra sẽ được dư vật để san sẻ cho bạn đồng tu. Thí chủ sẽ được như nguyện. Từ đó, tâm hồn của lão Bà La Môn thanh thản mãn nguyện. Sau khi thân hoại mạng chung, từ thành vương xá, ông ta sinh vào bào thai một thiếu phụ xinh đẹp trong một gia đình hào phú ở Savatthi. Khi còn trong bụng mẹ, đứa bé xui khiến cho mẹ mình mặc y mang bát và ăn cháo thừa của chư tăng. Đứa bé lại có hảo cảm đặc biệt với ngài Sariputta là thầy tế độ cho mình trong quá khứ, nên suối mẹ tổ chức nhiều buổi trai tăng cúng dường cháo. Bây giờ nó lại muốn dâng chiếc mền gấm cho tôn giả Sariputta nữa. Trong tương lai, đứa bé này sẽ xuất gia và thầy của nó chính là bậc tướng quân chánh pháp đây, chứ không thể là ai khác. Chư tăng trẻ nghe xong cảm thán thốt lên, thật là kỳ diệu. Quả đúng như tiên tri của tôn giả Moggallana, đúng 7 tuổi, bé Upatissa nói với mẹ. Thưa mẹ, con muốn xuất gia, sống đời sa môn dưới chân trưởng lão của con. Tốt lắm con à, mẹ rất hoan hỷ về điều đó. Rồi người mẹ thỉnh tôn giả Sariputta đến, dâng cúng vật thực và trình bày ý nguyện của con. Buổi chiều, cả hai mẹ con đến kỳ viên tịnh xá, quỳ xuống chân trưởng lão. Tôn giả nói với Upatissa. Con à, đời sống xuất gia rất kham khổ, rất khó khăn, con có biết vậy không? Dạ, con biết. Người xuất gia, khi muốn ấm thì phải chấp nhận cái lạnh, khi muốn mát phải chấp nhận cái nóng, con có chịu đựng được điều đó không? Dạ, con chịu đựng được. Một sa môn thường phải sống đời không nhà không cửa, đầu không có nón che, chân không có dép đỡ, lại còn phải ôm bát đi xin ăn, người ta cho gì ăn nấy, chẳng dễ dàng lựa chọn được miếng ngon ngọt béo bùi đâu, còn có kham nhẫn được đời sống ấy không? Bạch tôn giả, con sẽ kham nhẫn được hết, con sẽ thực hành bất kỳ những gì mà ngài chỉ dạy. Tốt lắm. Thế rồi tôn giả truyền cho chú bé Upatissa 10 giới, tập sự làm sa di, dạy thêm phép quán 5 chi tiết trong 32 thể trược, tức là tóc, lông, móng, răng, da. Để tôn vinh cho việc xuất gia của con, cha mẹ Upatissa cúng dường cháo thập cẩm ngon bổ cho chư tăng ở tịnh xá kỳ viên, có Đức Phật dẫn đầu suốt cả 7 ngày. Ngày thứ 8, sa di Upatissa ôm bát đi cuối cùng đoàn tỳ khưu do tôn giả Sariputta dẫn đầu vào thành Savatthi để khất thực. Dân chúng ở Savatthi mấy ngày nay đã nghe chú bé 7 tuổi xuất gia, cả hàng chục gia đình thân quyến bạn bè của cha mẹ Upatissa hân hoan chuẩn bị vật thực để bác cúng dường cho chú Sa Di Tí Hon. Khi đoàn Sa Môn đi qua, người ta cung kính cúng dường vật thực đầy đủ. Đến chú Sa Di cuối cùng, đẹp đẽ và dễ thương như một thiên thần, thiên hạ đổ xô lại vây quanh, không những chỉ để đầy một bát mà họ còn sắm sẵn bát mới, có cả lưới bát, đế bát và chứa vật thực đầy ở bên trong, đúng 500 bát như thế, cùng với 500 bộ y để cúng dường cho Sa Di Upatissa. Đoàn tỳ khưu đã đi về hết, mà Sa Di Upatissa còn loay hoay, không biết làm sao với sự cúng dường ấy. Một cụ già bên đường góp ý: "Chú Sa Di hãy về đi, kẻo thầy và chư tăng mong đó. Lát nữa thôi, vật thực và y áo này sẽ được đưa đến kỳ viên tịnh xá với 5 chiếc xe và 10 con bò kéo." Hôm sau, những người chưa được cúng dường trong thành phố, họ tự động thuê bò kéo đến chùa cúng dường thêm cho Sa Di Upatissa 500 bát thực phẩm và 500 bộ y nữa. Upatissa vòng tay thưa bạch với tôn giả Sariputta: "Y và bác hôm qua và hôm nay con đã cúng dường tất cả cho 1000 vị đại đức. Con làm như vậy có đúng chăng?"
"Tốt lắm con à. Tâm nguyện xưa của con ra sao thì quả hôm nay là vậy."
Sáng sớm hôm kia trời trở lạnh, Sa Di Upatissa theo gương thầy dậy thật sớm, đi một vòng quanh tịnh xá để quét rác và thu dọn chỗ này chỗ kia cho sạch sẽ. Chú thấy chư tăng lớn tuổi đang ngồi tụm năm tụm ba bên những đống lửa. Sa Di Upatissa hỏi: "Bạch chư đại đức, tại sao chư đại đức lại phải hơ lửa như vậy?"
"Chúng tôi già rồi, chú bé Sa Môn. Tuổi già thì xương cốt rã rời, khí huyết khô cạn, thường không chịu được lạnh chú bé à."
"Bạch chư đại đức, đêm xuống thì trời sẽ lạnh hơn. Vậy khi ngủ nghỉ, chư đại đức nhớ đắp mình ấm cho dày để ngăn lạnh."
"Chú Sa Di có nhiều phước nên có mền ấm, chứ còn chúng tôi thiếu phước, đào đâu ra tấm mền đây?"
"Vậy thì ngày mai, thưa chư đại đức, vị nào cần mền đắp thì đi với con vào thành Savatthi." Thế là ngày hôm sau, Upatissa đi quyên được cả 1000 cái chăn ấm để dâng cho 1000 vị tỳ khưu. Chuyện kể rằng, hễ ai gặp mặt được Upatissa là phát tâm hoan hỷ, thích làm phước. Cho chí một thương gia nọ, nghe người ta đồn đãi, bèn giấu mấy cái mền quý đi. Nhưng khi Upatissa đến, ông ta lại hoan hỷ biếu tặng tất cả. Mấy ngày hôm sau, những cậu bé bạn cũ rủ nhau đến thăm Upatissa. Rồi những ngày sau nữa, chú phải bận rộn tiếp đón, nên không có thì giờ để tham thiền. Thế là chú đi xin Đức Phật đề một thiền định, rồi rút vào rừng sâu tu tập. Dân làng quanh vùng yêu mến chú vô cùng, họ cúng dường vật thực hết lòng. Nhưng chú bé chưa biết pháp, khi nhận vật thực bất cứ ai, ngày này qua tháng nọ, vị Sa Di chỉ có một câu chúc phúc duy nhất: "Mong thí chủ được an vui hạnh phúc, mong thí chủ thoát khỏi mọi đau khổ." Chỉ ở rừng 2 tháng, với quyết tâm tu tập thiền quán, Upatissa đã đắc quả A-la-hán. Hướng tâm đến, tôn giả Sariputta biết điều ấy, bèn vào đảnh lễ Đức Phật, xin được đi thăm Sa Di Upatissa. Đức Thế Tôn y lời, tôn giả Sariputta lại qua rủ thêm tôn giả Moggallana. Rồi chốc sau, lại có thêm các vị trưởng lão khác, như ngài Mahakasapa, ngài Anuruddha, ngài Upali, ngài Punna, cùng những vị khác nữa. Các vị trưởng lão này lại còn dẫn thêm đệ tử tùy tùng, người thì với 500 đệ tử tỳ khưu, người thì với 300 đệ tử tỳ khưu, nên tổng số người đi thăm Sa Di Upatissa lên đến mấy ngàn vị. Dân chúng trong làng thấy cả một đoàn thánh chúng trưởng lão và mấy ngàn vị tỳ khưu đến nơi xa xôi hẻo lánh này, họ vô cùng ngạc nhiên, tiếp đón nồng nhiệt, quỳ lạy bên chân tôn giả Sariputta, vang danh thiên hạ, và xin ngài ban cho một thời pháp. "Ta cùng với phái đoàn hôm nay đến thăm Sa Di Upatissa.
Nghe nói vậy họ càng ngạc nhiên hơn nữa. Chú bé Tí Hon mà chúng ta hộ độ bấy lâu nay quan trọng như vậy sao?
Được tin, Upatissa từ rừng đi xuống làng, đánh lễ thầy là ngài Sariputta, rồi sau đó làm bổn phận của một đệ tử đối với các bậc trưởng thượng đầy uy đức của mình. Chỗ nghỉ ngơi đã được dân chúng sắp xếp chu đáo, đèn đuốc đây đó cũng được đốt lên. Mấy khi mà được dịp hy hữu như thế này, dân chúng tha thiết thỉnh cầu được nghe pháp. Tôn giả Sariputta nói, vậy thì hãy thông báo cho mọi người gần xa cùng đến nghe. Khi đâu đó đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôn giả nói với Upatissa, này con, các thí chủ của con trong ngôi làng này, họ muốn thính pháp, vậy con hãy thuyết cho họ nghe đi. Dân làng đồng thanh thưa, thưa tôn giả, vị đại đức của chúng con không biết gì ráo. Vị đại đức của chúng con ngày này qua ngày nọ chỉ thuộc lòng có một câu duy nhất, mong cho thí chủ được an vui hạnh phúc, mong cho thí chủ thoát khỏi mọi đau khổ. Vậy xin tôn giả đề cử cho một vị cao tăng trưởng lão. Tôn giả mỉm cười, quay sang hỏi Upatissa, này Upatissa, cầu mong cho thí chủ được an vui hạnh phúc, nhưng làm sao để được an vui hạnh phúc? Cầu mong cho thí chủ thoát khỏi đau khổ, thì phương cách để thoát khỏi đau khổ ấy ra làm sao? Con hãy giải thích rộng hai câu ấy là thành một đề tài giáo pháp trọn hảo. Upatissa chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một lát rồi nói, thưa dân, con sẽ làm như vậy. Thế rồi, Upatissa thăng tòa, giảng như nước chảy mây trôi, về khổ đế, về nguyên nhân khổ, về niết bàn và con đường bát thánh đưa đến nơi giải thoát. Rồi Upatissa kết luận, thưa chư đạo hữu, chúng sinh bị những khổ ách nên lê tấm thân trôi dạt giữa biển đời sinh tử, vậy muốn thoát khỏi mọi khổ ách phải biết tu theo tứ diệu đế, và khi đắc được quả vị A-la-hán rồi, chúng ta sẽ được hạnh phúc an vui vĩnh viễn. Tôn giả Sariputta tán thán, lành thay, này Sa Di, con đã khéo giảng, khéo thuyết về con đường diệt khổ vậy. Nghe xong thời pháp, dân chúng thấy đều ngạc nhiên, một nhóm thì hân hoan vui mừng vì lâu nay đã được cúng dường cho một bậc trí tuệ, riêng có một nhóm thì khởi tâm bất bình. Hóa ra, lâu nay vị đại đức này khinh thường chúng ta. Vị đại đức đã biết rành rẽ về giáo pháp mà lại giả bộ ngây thơ, miệng câm như hến, chẳng thèm dạy bảo cho chúng ta một lời một chữ. Tại kỳ viên tịnh xá, vào sáng sớm, Đức Thế Tôn biết rõ chuyện ấy, sợ rằng nhóm người bất bình với vị thánh A-la-hán sẽ đắc tội, nên ngài đắp y mang bát, với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay. Ngài đã có mặt tại ngôi làng với hào quang chói rạng. Đức Chánh Đẳng Giác đã đến. Từ đầu làng đến cuối làng, mọi người hớn hở xôn xao vui mừng. Thật là một sự kiện trọng đại. Có bao giờ mà một bậc Chánh Đẳng Giác lại luôn cả mấy mươi vị đại trưởng lão đồng xuất hiện và đi thăm một Sa Di nhỏ bé như thế này? Dân chúng bừng bừng hoan hỷ, tổ chức buổi lễ trai tăng thịnh soạn, cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Sau khi độ thực xong, Đức Thế Tôn nói với dân làng như xác nhận vai trò của vị Sa Di. Này hai hàng cận sự nam nữ, thật là hạnh phúc thay cho mọi người là nhờ vị Sa Di này mà ai cũng được trông thấy Như Lai. Hai vị đại đệ tử cùng mấy mươi vị đại trưởng lão, quả thật chỉ vì một Sa Di bé nhỏ này mà hôm nay Như Lai đến đây. Các người nên hiểu như vậy để lợi ích lâu dài cho mình về sau. Khi biết rằng nội tâm của những người bất bình đã trở nên yên lặng, đã biết tầm quan trọng của vị đại đức Tí Hon, Đức Phật giờ quay sang Upatissa. Này con trai, hãy dẫn Như Lai đi thăm một vòng quanh trú xứ này. Nói xong, Đức Phật nắm tay Upatissa, từ giả mọi người, khuất cuối con đường, rồi đi lên một ngọn núi cao. Đức Chánh Đẳng Giác còn vài lời giáo giới đến vị A-la-hán Sa-di ấy.